Kính thưa quý vị khán giả, trong phần mục truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Tota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Oanh,
Tuyết Trang,
Thu Hoàng,
Hồng Vân,
Khánh Hoàng, Mỹ Dung,
Hiểu Hồ,
Dominic,
Đỗ Phong
và Quốc Đồng.
Chương 76. Giê-xu tại nhà đó hát cho Na qua đời.
Tôi thấy đồng bằng Esfelon lúc ban ngày, một ngày nhiều mây vào cuối mùa thu. Chắc trời đã mưa hồi đêm qua, một trong những trận mưa đầu của những tháng mùa đông buồn, vì đất còn ướt. Nhưng không nhão, cũng có gió. Những cơn gió ẩm làm lá vàng rơi và thổi hơi ẩm vào tới xương. Trong cánh đồng chỉ còn vài cặp bò làm việc. Chúng nặng nề chở lớp đất thịt của cánh đồng màu mỡ này để chuẩn bị cho hạt giống. Và một cảnh làm tôi đau lòng khi nhìn thấy là ở một số nơi, chính con người làm công việc của các con bò để kéo lưỡi cày bằng tất cả sức lực của cánh tay và lồng ngực họ tì vào những tảng đất đã cày, kiệt quệ như những nô lệ trong công việc nặng nề, cả đối với trâu bò. Giê-xu cũng nhìn và dừng con mắt trên cảnh tượng, khuôn mặt người buồn tới nỗi chảy nước mắt. Các môn đệ 11, vì Chu-đa còn vắng mặt và người mục đồng Giu-se không ở đây, nói chuyện với nhau, và Phê-rô nói:
cái thuyền tuy nhỏ, nghèo và mệt, nhưng còn hơn công việc của loài vật này cả trăm lần.
Rồi ông hỏi:
thầy ơi, đây có phải là các đầy tớ của Doras không?
Chính Simon trả lời:
tôi nghĩ là không. Các cánh đồng của ông ta ở bên ngoài các vườn cây này, tôi thấy hình như vậy, và chúng ta chưa thấy chúng.
Và Phê-rô luôn luôn tò mò, ông bỏ con đường, đi vào một bờ dốc giữa hai cánh đồng. Trên bờ ruộng có bốn người cày ruộng ốm nhom, đầy mồ hôi, đang ngồi nghỉ một lát. Sự mệt nhọc làm họ thở hổn hển. Phê-rô hỏi họ:
các anh thuộc về Doras?
Không, chúng tôi thuộc về một trong những người bà con của ông. Chúng tôi thuộc về Jokana. Còn ông là ai?
Tôi là Simon Jonah, dân chài Galilee. Cháu tiếp tuần trang giết, bây giờ là Phêrô của Giê-xu Nazareth, đấng Messia của Tin Mừng.
Phêrô nói với sự kính trọng và hãn diện như kẻ nói:
tôi thuộc về Caesar của Roma, tối cao của Thiên Chúa.
Và hơn nữa, khuôn mặt thật thà của ông thực sự rạng rỡ trong niềm vui để công bố sự tùy thuộc của ông vào Giê-xu.
Ôi, đấng Messia, người ở đâu?
Bốn kẻ khốn nạn hỏi.
Người kia, vị cao nhất, tóc phe vàng, mặc áo đỏ đậm. Người đang nhìn lại đây, và người mỉm cười để chờ tôi.
Ôi, nếu chúng tôi tới, người sẽ đuổi chúng tôi.
Đuổi các anh? Tại sao? Đó là bạn của những người khổ sở, nghèo nàn, những kẻ bị áp bức. Và tôi thấy hình như các anh thực sự là những kẻ đó.
Ôi, chúng tôi là vậy, nhưng không bao giờ đến nỗi như các người của Doras. Ít nhất chúng tôi có bánh ăn no, và người ta chỉ đánh chúng tôi nếu chúng tôi bỏ bê công việc. Nhưng...
có nghĩa là nếu bây giờ ông lớn Jokana thấy các anh đang ở đây nói chuyện, các anh...
ông ta sẽ quất chúng tôi, còn hơn là người ta đánh chó.
Pedro hít sáo nho nhỏ, một điều có ý nghĩa. Rồi ông nói,
tốt hơn là làm việc ngay ở đây.
Ông đặt tay lên miệng, làm lo và kêu lớn.
Lại đây thầy ơi, đây là những con tim đau khổ ước ao thầy.
Nhưng ông làm gì vậy? Người đến với chúng tôi. Nhưng chúng tôi là những đệ tớ ti tiện.
Bốn người sợ hãi vì một chuyện táo bạo như vậy.
Nhưng những roi đòn chả dễ chịu gì. Và nếu ông lớn Pharisêu bắt gặp chúng ta, tôi không muốn tham gia một phần đâu.
Pharisêu cười nói, và với bàn tay mạnh mẽ của ông lắc người nông dân có vẻ sợ hãi nhất trong bốn người. Giê-xu đi ở đằng sau, bước tới với những bước chân dài. Bốn người không biết phải làm gì. Họ muốn chạy lại gặp người, nhưng sự kính trọng làm họ tê liệt. Những kẻ khốn nạn mà sự độc ác của loài người đã làm cho thành hoàn toàn nhát sợ. Họ liền gục mặt xuống đất, hờ lại đấng Messia đang đến với họ.
Bình an cho tất cả những ai ước ao thầy. Ai ước ao thầy là ước ao sự lành, và thầy yêu họ như một người bạn. Các con bỏ dậy đi. Các con là ai?
Nhưng bốn người chỉ ngẩng mặt lên và vẫn quỳ gối yên lặng. Phêrô nói,
đây là bốn người đầy tớ của Jokana, bà con với Dora. Họ muốn nói với thầy, nhưng nếu ông ta bắt gặp, họ sẽ bị đánh bằng gậy. Vì vậy, con xin thầy tới. Đứng dậy đi các anh. Người không ăn thịt các anh đâu. Hãy tin tưởng, hãy nghĩ rằng đây là một người bạn.
Chúng con đã nghe nói về thầy. Jonah đã nói với chúng con.
Thầy đến cho ông ta. Thầy biết ông ta đã rao giảng thầy. Các con đã biết gì về thầy?
Biết rằng thầy là đấng Messia, rằng ông đã xem thấy thầy lúc thầy còn bé tí, rằng khi thầy tới, các thiên thần đã hát bình an cho những người tốt, rằng thầy đã bị bắt hại, nhưng thầy đã thoát được, và bây giờ thầy tìm các mục đồng của thầy, và rằng thầy yêu họ. Điều đó, những điều sau cùng, ông nói với chúng con. Và chúng con nghĩ, nếu người tốt đến nỗi đi tìm các phục đồng và yêu họ, thì chắc chắn người cũng muốn làm cho chúng ta một cái gì tốt chúng ta cần có. Ai yêu chúng ta biết bao.
Thầy yêu các con. Các con có khổ lắm không?
Ôi, nhưng những người của Doras còn khổ hơn. Nếu Jokana bắt gặp chúng con ở đây để nói chuyện. Nhưng hôm nay ông ta ở Chegeta, ông ta đi lễ lều chưa về. Nhưng chiều nay, viên quản lý của ông sẽ phát lương thực cho chúng con sau khi đã đo công việc. Nhưng không sao, chúng con sẽ chạy rút thời giờ bị mất bằng cách bỏ qua giờ nghỉ để dùng bữa vào giờ thứ sáu.
Này anh, tôi có thể làm công việc này không? Có khó làm không?
Pharaoh hỏi.
Khó thì không khó, nhưng mệt nhọc, đó là công việc của sức lực.
Tôi có sức, hãy chỉ cho tôi đi. Nếu con làm được, thì thầy nói. Còn con sẽ làm con bò. Cậu, Joan và cả chú, Andre và Jacobe, hãy nhìn bài học. Chúng ta biến đổi từ cá dưới nước thành sâu trong đất. Nào!
Pharaoh cầm đòn ngang của cần lái. Mỗi cái cày có hai người. mỗi bên tai đòn một người. Họ nhìn và bắt chước mọi chuyển động của các nông dân. Ông khỏe, lại vừa được nghỉ ngơi nên ông làm công việc thật hay và người nông dân khen ông.
Tôi là đốc công.
Ông Phêrô vui tính khoái chí kêu lên.
Nào, Gioan, lại đây. Mỗi cái cày một con bò và một con bê. Cái cày kia thì Jacobê và con bò non câm là chú em tôi. Nào, à, kéo.
Hai cái cày được khen bị như vậy tiến lên, đảo lộn đất, vạch ra những lúng dọc theo thửa ruộng. Tới bờ ruộng, họ trở ngược cày và làm một luống khác, đúng điệu tựa như xưa rầy. Họ vẫn làm công việc này của nông dân.
Các bạn thầy, họ tốt chừng nào?
Người đầy tớ bạo dạn nhất của Jokana nói,
chính thầy đã làm cho họ nên tốt như vậy.
Thầy cho lòng tốt của họ một chiều hướng, cũng như con làm với con dao quắm của người đốn cây. Nhưng lòng tốt đã có ở trong họ. Bây giờ nó nảy nở vì có người săn sóc nó.
Các bạn thầy họ cũng khiêm nhường nữa để làm việc thay cho các đầy tớ tội nghiệp.
Với thầy, chỉ có thể có những kẻ yêu sự khiêm nhường, hiền lành, kiên trì, thật thà và tình yêu. Bên trên tất cả là tình yêu, vì kẻ yêu Thiên Chúa và tha nhân, thì tiếp sau đó, họ sẽ có mọi nhân đức và chiếm được nước trời.
Chúng con có thể có không? Chúng con là những kẻ không có thời giờ để cầu nguyện, để lên đền thờ, cả đến không thể ngẩng đầu lên khỏi luống cày.
Các con hãy trả lời, trong lòng các con có thù ghét kẻ đối xử khắc nghiệt với các con như vậy không? Các con có phản nghịch, trách móc Thiên Chúa là đã đặt các con giữa những kẻ rốt hết trên trái đất không?
Ôi, thưa thầy không, đây là số phận của chúng con. Nhưng khi chúng con mệt đừng, chúng con nằm vật trên chõng và nói, Thiên Chúa Abraham biết rằng chúng con không thể hơn được nữa, và chúng con chỉ có thể thưa người rằng, xin chúc tụng Chúa. Và chúng con còn nói, cả hôm nay nữa, chúng con đã không phạm tội. Thầy biết, chúng con còn có thể hơi gian như cùng với bánh, ăn thêm một trái cây và nêm một chút dầu vào rau luộc. Nhưng ông chủ đã nói,
các đệ tớ đã có đủ bánh và rau luộc, vào mùa gặt thì cho thêm một chút giấm vào rau luộc, cho giãn khát và tăng sức mạnh.
Và chúng con vâng lời. Sau cùng, cái đó còn tệ hơn là không.
Và thầy bảo các con rằng, thực sự, Thiên Chúa Abraham mỉm cười với tâm hồn các con, trong khi người quay lại mặt nghiêm khắc về các kẻ chửi rủa người ở đền thờ bằng những lời cầu nguyện dối trá, trong khi họ không yêu thương đồng loại của họ.
Ôi! Nhưng giữa họ với nhau thì họ yêu nhau, ít nhất họ có vẻ như vậy, vì họ bộc lộ sự kính trọng của họ bằng những cái cúi sâu và các tặng phẩm. Chỉ có đối với chúng con là họ không có tình yêu, nhưng chúng con khác với họ, đó là công bằng.
Không, trong nước của cha thầy thì đó không phải là công bằng. Và cách xét xử ở đó khác. Không. Không phải những kẻ giàu và những kẻ mạnh. Vì lẽ, họ như vậy mà được vinh dự. Nhưng chỉ những kẻ luôn luôn yêu Thiên Chúa và yêu người hơn chính mình họ. Và hơn tất cả những thứ khác như tiền bạc, chức quyền, đàn bà, bàn ăn. Và yêu đồng loại là tất cả mọi người giàu cũng như nghèo, quen cũng như lạ, thông thái cũng như vô học thức, tốt cũng như xấu. Phải, cả những người xấu cũng phải yêu họ, không phải vì sự độc ác của họ, nhưng vì thương linh hồn bị thương và chết của họ. Phải yêu họ bằng một tình yêu, năn nỉ cha trên trời, chữa họ và cứu chuộc họ.
Trong nước trời sẽ rất hạnh phúc cho những kẻ biết tôn vinh Chúa với sự thật và công chính, và chứng tỏ tình yêu của họ bằng sự trọng kính đối với cha mẹ và cả họ hàng. Những kẻ không ăn cắp bất cứ cách nào và bất cứ cái gì, tức là những kẻ đã cho và coi như là chính đáng, ngay cả công việc của các đầy tớ, những kẻ không giết người, cũng như danh tiếng của người, và không ước ao muốn giết, cho dù kẻ đó độc ác tới nỗi họ cảm thấy khinh bỉ và muốn phản động. Những kẻ không thề gian, làm thiệt hại cho tha nhân, hay xúc phạm tới sự thật. Những kẻ không ngoại tình, hay cắt tội về xác thịt bất cứ loại nào. Những kẻ hiền lành, nhẫn nhục, luôn luôn chấp nhận số phận mình và không ghen tị số phận người khác. Nước trời thuộc về những người đó, và có thể là người hành khất lại ở bên trên ông vua sung sướng, trong khi ông thủ hiến nói về quyền hành thì tụt xuống bên dưới số không. Một số phận còn tệ hơn là số không. Ông sẽ là mồi của ma quỷ nếu ông hành động ngược với lề luật vĩnh cửu của thập giới.
Bốn người há miệng để nghe. Gần bên Giê-xu là Bartolomeo, Matthew, Simon, Philip, Thomas, Jacobe và Judas Anphê. Bốn người kia tiếp tục công việc, mặt đỏ gay, mồ hôi nhễ nhại, nhưng vui sướng. Một mình Phêrô cũng đủ để duy trì sự vui vẻ. Ôi, Sona có lý chừng nào để gọi thầy là thánh? Mọi sự nơi thầy đều là thánh. Lời nói, cái nhìn, nụ cười, chưa bao giờ chúng con thấy trong tâm hồn như bây giờ.
Các con không gặp Jonah từ bao lâu rồi?
Từ khi ông ta bị bệnh.
Bệnh à?
Thưa thầy Vân, ông không kham nổi nữa. Ông đã phải lết rồi. Ngay từ lúc có công việc của mùa hè và vụ gặt hái, ông đã không đứng nổi nữa. Nhưng ông ta bắt ông làm việc. Ôi, thầy nói phải yêu mọi người, nhưng thật khó để yêu một con linh cầu. Và Douras chỉ còn tệ hơn một con linh cầu.
Jonah yêu ông ta.
Thưa thầy đúng, và con nói đó là một vị thánh, cũng giống như những người vì trung thành với Chúa mà bị chết tử đạo.
Con nói đúng. Con tên gì?
Miche, và ông này là Saul. Ông kia là Joan. Ông sau cùng là Isaiah.
Thầy sẽ nhắc tên các con cho Chúa Cha. Các con nói rằng Jonah bệnh nặng.
Vâng, việc vừa xong là ông nằm vật xuống trống, và chúng con không gặp ông nữa. Đó là các người đầy tớ khác của Doras đã nói với chúng con.
Ông ta có làm việc vào giờ này không?
Nếu ông đứng nổi thì có. Ông phải làm việc ở bên ngoài vườn táo này.
Mùa thu hoạch của Doras có khá không?
Ôi, nổi tiếng trong cả vùng. Người ta phải chống cho các cây vì các trái lớn lạ lùng. Doras đã phải xây một hầm mới vì không có chỗ chứa nho trong hầm cũ. Ông có nhiều chừng nào?
Vậy Doras phải thưởng cho các đầy tớ của ông.
Thưởng? Chúa ơi! Thầy hiểu sai ông chừng nào?
Nhưng Jonah bảo thầy rằng mấy năm trước đây, ông bị đánh hầu chết vì mất mấy chùm nho, và ông trở thành nô lệ vì nợ. Ông chịu cái đáng không? Vì bị mất một ít sản phẩm. Năm nay, ông có hoa lợi lạ lùng, ông phải thưởng cho ông ta.
Không, ông ta đã đánh ông tàn nhẫn, vì các năm trước đã không có hoa lợi dồi dào như vậy, là do ông không săn sóc đất đai cho đúng mức.
Người này là một con thú dữ,
Matthew kêu lên.
Không, ông ta không có linh hồn.
Giê-xu nói.
Thầy tạm biệt các con, cùng với phúc lành của thầy. Các con có bánh và đồ ăn cho bữa nay không?
Chúng con có cái bánh này.
Và ông moi trong cái bị, để trên đất ra một ổ bánh đen.
Hãy lấy đồ ăn của thầy, thầy chỉ có như vậy. Nhưng hôm nay, thầy sẽ ở nhà Doras và...
Thầy ở nhà Doras?
Ừ, để chuộc cho na. Các con không biết à?
Ở đây chả ai nói gì cả. Nhưng hãy cẩn thận thầy ạ. Thầy giống như một con chiên trong hang xóm.
Ông ta không thể làm gì thầy được. Hãy lấy đồ ăn của thầy. Jacobe, hãy cho những gì chúng ta có, kể cả rượu của các con. Các con cũng hãy thưởng thức một tí, các người bạn tội nghiệp, cho linh hồn và cho thân xác. Phêrô, chúng ta đi.
Con tới đây thầy, chỉ còn lúm này nữa là xong.
Và ông chạy lại với thầy, đỏ bừng vì mệt. Ông lau mồ hôi bằng áo khoác mà ông đã cởi ra, rồi ông mặc lại và cười sung sướng. Bốn người không ngừng cảm ơn.
Thầy đi qua lối này chứ thầy?
Ừ, chờ thầy đã. Các con sẽ từ biệt Jonah. Các con có thể làm không?
Ôi, được. Thử ruộng phải cày chiều nay. Đã cày xong rồi. Đã làm hơn hết 2/3. Các bạn thầy đã làm rất tốt và rất lẹ. Họ rất khỏe. Xin Thiên Chúa chúc phúc cho tất cả. Với chúng con, hôm nay còn hơn là lễ bắn không men. Ôi, nguyện Thiên Chúa chúc lành cho tất cả. Tất cả, tất cả.
Giê-xu đi thẳng tới vườn táo. Người băng qua nó và tới cánh đồng của Doras. Nhiều nông dân khác cũng đang cày hay cúi xuống để thu nhặt cỏ rạ trên các đống cày. Nhưng Jonah không có ở đó. Người ta nhận ra Giê-xu, họ chào người, nhưng không rời bỏ công việc.
Jonah đâu?
Sau 2 giờ, ông gục ngã trên lúm cày và người ta khen ông về nhà. Ông Jonah tội nghiệp, chỉ còn phải chịu đựng một thời gian ngắn nữa thôi. Ông đã thực sự tới mức chúng con sẽ không bao giờ có được người bạn tốt hơn.
Các con có thầy trên trái đất và có ông trong lòng Abraham. Những người chết yêu những người sống bằng một tình yêu kép, tình yêu của họ và tình yêu họ nhận được nơi Thiên Chúa. Vì thế nên là tình yêu trọn hảo.
Ôi, xin thầy đến ngay với ông, để ông thấy thầy trong sự đau khổ của ông.
Giê-xu chúc lành và đi khỏi.
Bây giờ thầy sẽ làm gì? Thầy sẽ nói sao với Doras?
Các môn đệ hỏi.
Thầy sẽ tới. Tự nhiên thầy không biết gì cả. Nếu ông cảm thấy kinh ngạc, ông có thể đẩy Jonah và các đầy tớ của ông hơn nữa.
Bạn anh có lý, đó là con chó sói.
Phêrô nói với Simon.
Lazaro chỉ có thể nói sự thật, và đó không phải là người hay nói xấu. Anh sẽ biết ông và sẽ yêu ông.
Simon trả lời. Người ta đã thấy ngôi nhà của người Pharisêu, rộng, thấp, nhưng đẹp, ở giữa một vườn cây ăn trái. Lúc này không còn trái. Nhà miền quê, nhưng giàu có và thực dụng. Phêrô và Simon tới trước để báo tin. Doras ra, đó là một ông già, diện mạo, cay nghiệt, của loài mẫn cầm già. Cái nhìn mỉa mai, cái miệng rắn, với nụ cười giả dối, trong bộ râu trắng nhiều hơn đen.
Chào Giê-xu.
Ông nói lời chào thân thiện và tỏ tường là khinh bỉ. Giê-xu không nói bình an, nhưng trả lời:
cầu cho sự cứu rỗi đến với ông.
Vào đi, nhà này đón ông. Ông đúng mực như một ông vua,
như một người ngay thẳng.
Giê-xu đáp trả. Doras cười tựa như đó là lời nói chơi. Giê-xu quay lại nói với các môn đệ không được mời:
vào đi, đó là các bạn tôi.
Họ hãy vào, nhưng ông này không phải là nhân viên sở thuế, còn ông An-phê sao?
Đó là Matthew, môn đệ Đức Kitô.
Giê-xu nói bằng một giọng mà ông này hiểu, và ông cười mỉa mai hơn trước. Doras muốn dày đạp ông thầy nghèo khó xứ Galilee dưới sự giàu sang của nhà ông, mà ở bên trong đúng là rất lộng lẫy và băng giá. Các đầy tớ giống như các nô lệ, họ cúi đầu đi, lánh mặt, mau lẹ, luôn luôn sợ bị phạt. Người ta cảm thấy đây là nơi ngự trị của lạnh lùng và thù ghét. Nhưng Giê-xu đâu có để mình bị lôi kéo bởi sự giàu sang hay bởi sự trưng bày của gia nghiệp hay dòng họ. Doras nhận ra sự dựng dưng của ông thầy nên dẫn người ra vườn cây ăn trái. Ông giới thiệu những loại cây hiếm và biếu những trái mà các đầy tớ mang tới trên những cái khay và trong những cái chén bằng vàng. Giê-xu nếm và khen ngon. Có những trái bảo trì trong nước mật, có những trái đào tuyệt vời còn tự nhiên, và những trái lê lớn khác thường.
Trong toàn thể Palestine, chỉ có mình tôi có, và tôi tin rằng, trong hết bán đảo cũng không ai có. Tôi nhập nó từ bên Ba Tư, và xa hơn nữa, khả năng của các đoàn du mục đã đáng giá đối với tôi. Ngay cả các ông thủ hiến cũng không có những trái này. Có lẽ cả Caesar cũng không. Tôi đếm các trái và tôi đòi hết các hộp. Các trái lê chỉ được ăn tại bàn của tôi, vì tôi không muốn người ta lấy mất hột hạt nào. Tôi có gửi cho Anna, nhưng nấu chín để các hạt bị chết.
Đó là các cây của Thiên Chúa, và mọi người đều bình đẳng.
Bình đẳng? Ồ, tôi mà bình đẳng với các tên Galilee của ông sao?
Linh hồn đến từ Thiên Chúa, và người đã tạo dựng nên nó bình đẳng.
Nhưng tôi là Doras, người Pha-ri-siêu trung thành.
Ông ta giống như con gà lôi xòe đuôi khi ông nói câu này. Giê-xu xuyên thấu ông bằng đôi mắt lam ngọc, càng lúc càng phát quang của người. Đó là dấu hiệu chỉ sự tràn đầy tình thương hay nghiêm khắc nơi người. Giê-xu cao hơn Doras rất nhiều, nên nhìn suốt con người của ông. Người oai vệ trong chiếc áo đỏ bên cạnh ông Pharisee nhỏ thó, hơi gù, nhẫn nhụi trong y phục thùng thình, với vô số tua rua gợi cảm. Doras, sau một lúc tự cảm phục mình, liền kêu:
nhưng Giê-xu, tại sao ông lại sai tới nhà Doras, người Pha-ri-siêu thuần túy, một ông Na-za-rô, ăn của một gái điếm? La-za-rô là bạn của ông sao? Ông không nên, ông không biết rằng ông ta bị nguyền rủa vì em ông ta là một gái điếm sao?
Tôi chỉ biết có Lazaro và lối sống của ông ta ngay thẳng.
Nhưng thế giới nhớ tới tội lỗi của nhà đó và coi như vết nhơ bắn lên trên các bạn bè. Đừng tới đó. Tại sao ông không là Pharisee? Nếu ông muốn, tôi rất mạnh thế. Tôi sẽ làm cho ông được đón nhận như vậy. Dù ông là người Galilee, tôi có toàn quyền tại Đại Phát Đình. Anna ở trong tay tôi, giống như mảnh áo khoác của tôi đây. Người ta sẽ sợ ông hơn.
Tôi chỉ muốn người ta yêu tôi.
Tôi sẽ yêu ông. Ông thấy rằng tôi đã yêu ông, trong khi nhường Jonah cho ông, theo như ước muốn của ông.
Tôi đã trả tiền cho ông.
Thực sự tôi ngạc nhiên là ông có thể trả một món như vậy.
Không, không phải tôi, nhưng một người bạn của tôi.
Được, được rồi. Tôi không điều tra làm gì. Tôi nói, ông thấy rằng tôi yêu ông và tôi muốn làm vui lòng ông. Ông sẽ có Jonah sau bữa ăn. Phải là chính ông, tôi mới làm việc hy sinh này.
Và ông cười cách độc ác. Giê-xu khoanh tay, xuyên thấu ông bằng cái nhìn nghiêm khắc hơn. Họ còn ở trong vườn cây ăn trái, trong khi chờ bữa ăn.
Nhưng ông cũng phải làm vui lòng tôi, niềm vui cho niềm vui. Tôi cho ông người đầy tớ tốt nhất. Vì vậy, tôi mất một mối lợi đáng kể. Năm nay, tôi biết rằng ông đã tới vào lúc nóng bức nhất, và phúc lành của ông đã cho tôi một mùa thu hoạch, làm cho vùng sở hữu của tôi nổi tiếng. Bây giờ, hãy chúc lành cho các đoàn vật và các cánh đồng lúa. Như vậy năm tới, tôi sẽ không hối tiếc Jonah, và trong khi chờ đợi, tôi sẽ tìm một người tốt để thay thế cho ông ta. Đi, hãy chúc phúc, hãy cho tôi cái vui, được nổi tiếng khắp Palestine và có những chuồng súc vật, những kho lấm đầy tràn mọi của cải. Đi.
Và ông cầm tay người, tìm cách kéo người đi, bị bắt bởi cơn sốt vàng. Nhưng Giê-xu chống cự.
Jonah đâu?
Người hỏi cách nghiêm khắc.
Đáng cày rủa, ông còn muốn làm công việc này cho ông chủ tốt của ông, nhưng ông sẽ tới trước khi xong bữa ăn. Trong khi chờ đợi, hãy tới chúc phúc cho đoàn vật, đồng lúa, vườn trái cây, vườn nho, các máy ép, tất cả, tất cả. Ôi, năm tới, tôi sẽ hãnh diện chừng nào? Vậy tới đi.
Jonah đâu?
Giê-xu hỏi bằng một giọng như sấm.
Nhưng tôi nói với ông rồi, ông điều khiển việc cày ruộng, đó là người đầy tớ thứ nhất, nên ông không phải làm việc, ông chỉ điều khiển.
Tên nói dối.
Nói dối? Tôi thề điều đó trên Gia-vê.
Tên thề gian.
Tôi thề gian. Tôi là người tín hiếu trung thành nhất trong các người trung thành. Cẩn thận lời nói của ông.
Tên sát nhân.
Giê-xu càng lúc càng cao giọng, và lời sau cùng thật sự là tiếng sét. Các môn đệ sát lại chung quanh thầy. Các đầy tớ tỏ ra sợ hãi tại các cửa. Khuôn mặt Giê-xu nghiêm khắc, tới nỗi không ai chịu nổi. Đôi mắt tựa như phát ra lân tinh. Doras phát sợ một lát. Ông như thu mình lại nhỏ hơn một gối vải phóc rất mỏng, trước một Giê-xu oai hùng, trong chiếc áo len dày màu thẫm đỏ. Nhưng rồi sự kiêu căng lại chộp lấy ông. Ông thét lên bằng cái giọng ăn ẳn của con cáo.
Trong nhà tôi là người duy nhất ra lệnh. Ra khỏi đây, tên Ga-li-lê đê hèn.
Tôi sẽ ra, sau khi đã nguyền rủa ông, cùng với các đồng lúa, các đoàn vật, các vườn nho, cho năm nay và các năm sẽ tới.
Không, cái đó thì không. Phải, đúng vậy. Jonah bị bệnh, nhưng ông ta được săn sóc, rất được săn sóc. Hãy rút lời nguyền rủa của ông lại đi.
Jonah đâu? Bảo một người đầy tớ dẫn ta lại với ông ngay lập tức. Ta đã trả tiền, và vì với ông, đó là một món hàng, một cái máy. Ta nhìn ông ta như vậy, vì ta đã trả tiền, ta đòi hỏi phải được món hàng.
Doras kéo ở trong bụng ra một cái còi bằng vàng và thổi ba hồi. Một đám đầy tớ như đám mây từ trong nhà từ cánh đồng, từ mọi phía chạy về, cúi rạp tới nỗi như họ bò tới bên ông chủ khủng khiếp.
Hãy mang Jonah đến cho người này và giao ông ta cho hắn. Ông đi đâu?
Giê-xu không trả lời. Người đi theo các người đầy tớ, vội vã đi ra bên kia khu vườn, về phía nhà của các nông dân. Những cái hang thê thảm của các nông dân tội nghiệp. Họ vào trong cái ổ chuột của Jonah. Ông này đã trở nên một bộ xương. Ông thở hổn hển, nửa mình trần, vật lộn với các cơn sốt trên cái chõng bằng sậy, mà nệm là một cái áo vá chằng chịt, một mảnh áo khoác làm mềm. Người đàn bà trẻ lần trước đã giúp ông, săn sóc ông như bà có thể.
Jonah, bạn thầy, thầy tới tìm con.
Thầy, Chúa của con sắp chết, nhưng con sung sướng được có thầy ở đây.
Người bạn chân thành, bây giờ con được tự do, và con sẽ không chết ở đây. Thầy sẽ đem con về nhà thầy.
Tự do? Tại sao? Về nhà thầy? À, vâng. Thầy đã hứa với con là con sẽ gặp nhà thầy.
Giê-xu đầy tình yêu, cúi xuống trên cái giường khốn nạn của kẻ tội nghiệp, và niềm vui như làm cho Jonah tỉnh táo lại.
Phê-rô, con khỏe, hãy đỡ Jonah về. Và các con, hãy cho mượn áo khoác của các con. Cái chõng này quá cứng cho một người đang ở trong tình trạng này.
Các môn đệ mau mắn cởi áo khoác của họ ra. Họ gấp đôi, chải ra, lấy vài cái khác làm vói. Phê-rô đặt ông xuống và Giê-xu đắp cho ông bằng chính áo của người.
Phê-rô, con có tiền không?
Thưa thầy có, con có 40 đồng.
Tốt, chúng ta đi. Can đảm lên Jonah, chỉ còn mệt một ít nữa thôi, rồi sẽ làm bình an lớn lao. Trong nhà thầy, ở bên cạnh Maria.
Maria, đúng, ở trong nhà thầy.
Trong sự kỳ quệ của ông khóc. Ông Jonah tội nghiệp, ông chỉ biết khóc.
Chào bà, Chúa sẽ chúc phúc cho bà vì tình thương của bà.
Chào Chúa, chào Jonah, hãy cầu nguyện cho con.
Người đàn bà trẻ khóc. Khi họ ra tới cửa thì đây, Doras tới. Jonah có một cử chỉ sợ và ông giấu mặt, nhưng Giê-xu để một tay trên đầu ông và đi ra nghiêm khắc như một ông quan tòa. Đoàn diễn hành thê thảm ra ngoài sân, đi vào lối vườn rau.
Cái rừng này của tôi bán người đầy tớ cho ông, chứ không bán giường.
Không nói một lời, Giê-xu quăng túi tiền vào chân ông ta. Doras lượm lấy, đổ ra đếm.
40 đồng năm hào, chả nhiều nhỏi gì.
Giê-xu nhìn trừng trừng vào mặt tên cai ngục tham lam ghê tởm. Đó là một cảnh không thể tả được. Người không nói một lời nào.
Ít nhất, hãy nói cho tôi là ông đã đút lời nguyền rủa.
Giê-xu lại giáng xét cho ông bằng cái nhìn và trả lời vắn tắt.
Tôi vào phó ông, cho Thiên Chúa của núi Sinai.
Rồi người đi thẳng tới bên cái chõng, do Phê-rô và Andre khên một cách cẩn thận. Doras thấy rằng tất cả đều vô ích và sự luận phạt là chắc chắn, liền thét lên.
Giê-xu, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Mì sẽ ở trong giữa các móng vuốt của ta. Ta sẽ làm một trận tự chiến với mì. Hãy mang cái bóng người đó đi. Bây giờ nó vô ích đối với ta. Điều đó đỡ cho ta khỏi phí tốn mai táng. Đi đi, đi đi, sa tàng đáng nguyền rủa. Nhưng ta sẽ điều động tất cả đại pháp đình chống lại mì. Sa tàng Satan.
Giê-xu làm như không nghe thấy. Các môn đệ hoảng hồn. Giê-xu chỉ lo tới Giô-na. Người tìm những lối đi ít gập ghềnh hơn, những đường còn trong tình trạng tốt, cho tới khi người tới một ngã tư gần các ruộng của Giô-ca-na. Bốn người nông dân chạy ra chào người bạn ra đi và chào Giê-xu. Người chúc lành cho họ. Nhưng đường từ Estilon tới Nazareth thật xa, mà họ không thể đi nhanh được vì gánh nặng thảm thương của họ. Trên lộ lớn, không thấy một chiếc xe lớn nhỏ nào, không có gì cả. Họ tiến bước từ từ. Giô-na tựa như ngủ, nhưng tay ông không rời bàn tay của Giê-xu. Vào buổi chiều, kia một cái xe quân đội Roma bắt kịp họ.
Nhân danh Thiên Chúa, xin dừng lại.
Giê-xu nói khi giơ tay ra. Hai người lính dừng lại, dưới mui xe đã che lên vì trời bắt đầu mưa. Một quân nhân có hạt ló đầu ra.
Ông muốn gì?
Anh ta hỏi Giê-xu.
Tôi có một người bạn gần chết. Tôi xin cho ông một chỗ trên xe.
Không được phép, nhưng lên đi. Chúng tôi cũng không phải là loại chó, chúng tôi khác.
Họ đẩy cái chõng lên.
Bạn ông à, ông là ai?
Rabbi Giê-xu Nazareth.
Người sĩ quan nhìn người cách tò mò.
Nếu đúng là ông, thì hãy lên, bao nhiêu có thể, chỉ cần là đừng để cho người ta thấy. Đó là mệnh lệnh. Nhưng bên trên mệnh lệnh còn có tình nhân đạo, phải không? Và ông tốt, tôi biết. Ê, chúng tôi lính tráng, chúng tôi biết hết, à sao tôi biết được? Cả đến các cục đá cũng nói về điều tốt, điều xấu, và chúng tôi có tai để nghe, để phục vụ Caesar. Ông không phải là Kitô già, như những người trước đây, kích động và phản loạn. Ông tốt, Roma biết, người này bệnh rất nặng.
Vì vậy, tôi đem ông ta về nhà mẹ tôi.
Bà sẽ không phải săn sóc ông ta lâu dài đâu. Cho ông uống tí rượu đi. Có rượu ở trong bình đó. Anh, Aquila, quất ngựa chạy mau lên. Và anh, Quintus, đưa cho tôi cái tần mật ong và tí bơ. Nó là của tôi đó. Nó sẽ làm cho ông ta dễ chịu. Ông ấy ho nhiều, mật ong rất tốt để trị ho.
Anh rất tốt.
Không, tôi ít xấu hơn nhiều người, và tôi sung sướng được có ông ở với tôi. Ông hãy nhớ tới Publius Quintilianus, thuộc đoàn quân nước Ý. Tôi ở Caesarea, nhưng bây giờ tôi đi Ptolemaide, có lệnh kiểm tra.
Anh không phải là kẻ thù đối với tôi.
Tôi, kẻ thù của những kẻ độc ác, không bao giờ của người tốt. Tôi cũng muốn tốt. Ông hãy nói cho tôi, đối với chúng tôi, người của vũ khí, ông rao giảng giáo lý nào?
Chỉ có một giáo lý cho mọi người. Công bằng, thật thà, kiên gan, yêu thương, thực hành nghề nghiệp, không lạm dụng. Ngay cả trong sự cần thiết cứng rắn của nghề lính. Hãy kính trọng con người. Hãy tìm biết chân lý, tức là Thiên Chúa, độc nhất và vĩnh cửu. Vì không có sự hiểu biết này, thì mọi hành động không có ân sủng. Và bởi vậy, không được phần thưởng đời đời.
Nhưng khi tôi chết, thì những điều lành tôi đã làm sẽ là gì?
Kẻ đến với Thiên Chúa thực, thì sẽ tìm lại được những việc lành này ở đời bên kia.
Tôi sẽ sinh ra lần thứ hai. Tôi sẽ trở nên ông quan và có thể cả là hoàng đế.
Không, anh sẽ trở nên giống giống như Thiên Chúa bằng cách anh kết hợp với phúc lộc đời đời của người trên trời.
Thế nào? Trong Olympe,
Nơi ở của các thần.
Tối, giữa các thần.
Không có nhiều thần, chỉ có một Thiên Chúa thực, đấng mà tôi rao giảng. Đấng đó nghe anh, nhận xét lòng tốt của anh, và sự ước ao biết điều lành của anh.
Tôi thích như vậy đó. Tôi không biết rằng Thiên Chúa có thể lo tới tên lính tội nghiệp bên ngoài.
Chính người đã tạo nên anh, vậy người yêu anh và muốn anh ở lại với người.
Ê, tại sao không? Nhưng chả có ai nói với chúng tôi về Thiên Chúa, không bao giờ.
Tôi sẽ tới Caesarea và anh sẽ nghe tôi.
Ôi, đúng, tôi sẽ tới nghe ông. Nazareth đây rồi, tôi muốn giúp đỡ ông nữa, nhưng nếu người ta thấy tôi...
Tôi xuống và tôi chúc lành cho anh, vì lòng tốt của anh.
Chào thầy.
Nguyện Thiên Chúa tỏ mình ra cho các anh. Chào.
Họ xuống và đi bộ.
Chana, một lát nữa là con được nghỉ.
Giê-xu nói để khích lệ ông. Chana mỉm cười. Ông càng lúc càng bình tĩnh. Khi chiều về, và sự chắc chắn rằng ông ở xa Doras, Gioan và anh ông chạy về trước để báo tin cho Maria. Khi đoàn diễn hành nhỏ vào tới Nazareth thì đã đêm, hoàn toàn vắng lặng. Maria ở ngưỡng cửa để chờ con mẹ.
Mẹ ơi, Chana đây. Ông tới chú nhờ trong sự êm dịu của mẹ để bắt đầu nếm thiên đàng của ông. Sung sướng không, Chana?
Sướng, sướng.
Người đàn ông kiệt quệ thì thầm trong cơn xuất thần. Người ta mang ông vào căn phòng nhỏ nơi Giuse qua đời.
Còn ở trên cái giường của ba thầy, chỗ này là mẹ thầy, chỗ này là thầy. Còn thấy không, Nazareth trở nên Bethlehem. Bây giờ con là Giê-xu bé tí, ở giữa hai người yêu con. Và những người này là những kẻ tôn kính nơi con, một tôi tớ trung thành. Con không nhìn thấy các thiên thần, nhưng các ngài bay lượn trên con với các đôi cánh ánh sáng của các ngài và hát thánh vịnh của ngài Giáng sinh.
Giê-xu đổ sự êm dịu của người trên ông Giô-na tội nghiệp, càng lúc càng yếu đi. Dường như ông chống chọi cho tới giờ này để chết ở đây. Nhưng ông rất sung sướng. Ông mỉm cười, tìm cách hôn bàn tay Giê-xu và Maria và để nói. Nhưng sự kiệt lực bẻ gãy tiếng nói của ông. Maria an ủi ông như một người mẹ, và ông nhắc lại:
Vâng.
Với nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt hốc hác, các môn đệ đứng ở cửa ra vườn, quan sát trong yên lặng, cảm động sâu xa.
Thiên Chúa đã chấp nhận sự ước ao lâu dài của con. Ngôi sao trong đêm dài của con đã trở thành sao mai muôn đời. Con viết tên của nó.
Giê-xu nói.
Giê-xu, tên thầy. Ông Giê-xu, các thiên thần. Ai hát cho con nhạc khúc các thiên thần? Linh hồn con nghe thấy nó, nhưng lỗ tai con cũng muốn nghe. Ai để con ngủ sung sướng? Con đã buồn ngủ biết bao, con đã chịu đựng biết bao, bao là nước mắt, bao là chửi rủa. Doras, con tha thứ cho ông, nhưng con không muốn nghe tiếng ông, mà con cứ nghe giống như tiếng nói của Satan. Gần bên con là kẻ sắp chết. Ai bao phủ tiếng nói này đi cho con bằng những lời đến từ trời?
Và Maria bằng cùng một cung điệu của bài hát ru nhẹ nhẹ hát:
vinh danh Thiên Chúa trên trời cao thầm, và bình an cho người dưới thế.
Mẹ nhắc lại 2-3 lần, vì mẹ thấy Jona bình tĩnh lại và nghe. Sau một lúc, ông nói,
Doras không nói nữa, chỉ có các thiên thần và có một bé sơ sinh trong máng cỏ giữa một con bò và một con lừng. Đó là đấng Messiah, và con thờ lại người cùng với người con Giuse và Maria.
Tiếng nói cắt đi trong một tiếng ọc ọc vắn tắt và sự im lặng sau đó.
Bình an trên trời cho người thiện chí. Ông chết rồi, chúng ta sẽ đặt ông trong ngôi mộ nghèo của chúng ta. Ông xứng đáng được chờ đợi. Sự sống lại của các kẻ chết ở bên cạnh vị công chính là bà thầy.
Giê-xu nói, tất cả thị kiến chấm dứt. Trong khi Maria Anfe bước vào, tôi không biết ai đã báo tin cho bà.
Ngưng phần độc truyền tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.
Amen.